Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 24 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chốt nâng trần giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng.
Gia hạn thời gian thanh tra mua sắm kit xét nghiệm vaccine COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trung Quốc tuyên bố không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi G20. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về số giờ làm thêm trong một năm, trong một tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết nêu rõ, nếu khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không được quá 60 giờ trong một tháng.
Cũng trong chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ 1 tháng 4. Theo đó, xăng trừ ethanol mức thuế 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn mức thuế 1.000 đồng một lít, giảm 50% so với các mức thuế hiện hành. Dầu hỏa mức thuế 300.000 đồng một lít, giảm 70% so với mức thuế hiện hành. Nhiên liệu bay mức thuế 1.500 đồng một lít. Nghị quyết được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm 2022.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế. Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.
Bộ Y tế cho biết, dự kiến trong tuần tới, Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cấp hộ chiếu vaccine điện tử, tiến tới triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc. Và hiện có 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca và Bệnh viện E đã sẵn sàng các điều kiện để triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo thống nhất vị trí mặt bằng ga ngầm C9, Hồ Hoàn Kiếm, dự án Metro Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất loại bỏ phương án bỏ qua ga ngầm C9 với lý do không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất phương án 1 để làm cơ sở hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Metro Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và đẩy nhanh nhất tiến độ dự án đầu tư.
Theo Bộ Xây dựng, tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng đang có nhiều biến động tăng, khó dự báo, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, Bộ Xây dựng vừa có đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số giải pháp, trong đó có việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng kịp thời để điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng đầu cơ, thổi giá.
Ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bàn giao 233 ha đất cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Long Thành đã bàn giao cho chủ đầu tư trên 2.000 ha, trong đó có khoảng 1.500 ha được bàn giao chính thức và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không Việt Nam để đơn vị này bàn giao lại cho các chủ đầu tư.
Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La cho biết, đang phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh Hủa Phăn, Lào, triển khai mở lại hoạt động các cặp cửa khẩu chính Lóng Sập, Bà Háng, Chiền Khương, Bản Đáng và cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, Mường Bợ để phục vụ hoạt động trao đổi, thông quan hàng hóa thường xuyên qua biên giới kể từ ngày 1 tháng 4.
Tối muộn ngày hôm qua 23 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đang tiếp tục có chiều hướng giảm. Trong ngày hôm qua, Hà Nội chỉ ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm hơn một nửa so với 2 tuần trước đó. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết số ca mắc nhập viện đang có chiều hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân chuyển tầng cũng xu hướng giảm rõ rệt.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng vừa có văn bản cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ games karaoke hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 25 tháng 3. Đây là kết quả sau khi tỉnh Bắc Giang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới đang giảm dần, đồng thời tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh Bắc Giang đạt xấp xỉ 100%. Trong đó, trên 96% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 3.
Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục gia tăng. Nhiều trường học phải đóng cửa, chuyển sang dạy học trực tuyến. Thì đến nay, thì tỉnh Bến Tre ghi nhận hơn 14.500 ca mắc COVID-19 liên quan đến các cơ sở giáo dục. Còn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh có hơn 10.000 học sinh phải chuyển sang học trực tuyến là các F0, F1, lớp học vùng nguy cơ cao.
Ngày hôm nay 24 tháng 3, phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau đó có mưa vài nơi, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các địa phương có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em, sẵn sàng sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Sputnik, ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nhiều quốc gia phương Tây đã đưa ra quyết định trái luật nhằm đóng băng tài sản của Nga trong những tuần gần đây. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin cho biết cả Mỹ và Liên minh châu Âu EU về nguyên tắc đều tuyên bố không trả nợ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết nước này sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt với khối lượng và mức giá cố định như quy định trong các hợp đồng trước đó vì Nga coi trọng uy tín của mình.
Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều qua 23 tháng 3, Trung Quốc khẳng định Nga là thành viên quan trọng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và không thành viên nào có quyền loại Nga ra khỏi tổ chức này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cho biết quan điểm này tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh G20 là diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế, quy tụ các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền khai trừ tư cách thành viên của các nước khác. Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Jakarta cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia tổ chức vào cuối năm nay.
Ngày 23 tháng 3, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev đã lên tiếng phản đối việc nước sở tại thông báo quyết định trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Theo hãng tin Reuters, Đại sứ Andreev cho rằng những cáo buộc mà Ba Lan nhằm vào 45 quan chức Nga bị trục xuất là không có cơ sở. Tuyên bố của ông Andreev được đưa ra sau khi người phát ngôn của cơ quan an ninh nội địa Ba Lan thông báo trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu Đại sứ Andreev đến để thông báo quyết định trên.
Chiều qua 23 tháng 3, theo giờ Bắc Kinh, lực lượng chức năng Trung Quốc đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn tại Quảng Tây hôm 21 tháng 3. Các chuyên gia hy vọng hộp đen có thể cung cấp manh mối lý giải nguyên nhân chiếc máy bay Boeing 737-800 bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000 mét và đâm xuống sườn núi với vận tốc hơn 600 km/h. 30 giờ sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người nào sống sót. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành với sự tham gia của hơn 2.000 người.
Ngày hôm qua 23 tháng 3, Hàn Quốc đã ghi nhận gần 491.000 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu ca. Đây cũng là ngày có số ca mắc mới cao thứ hai so với mức cao kỷ lục hơn 621.000 ca ghi nhận vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Cơ quan y tế Hàn Quốc dự báo khả năng đợt bùng phát lây nhiễm hiện nay sẽ còn tiếp tục do sự lây lan nhanh chóng của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, được cho là có tốc độ lây lan cao hơn 30% so với biến thể Omicron ban đầu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Sau gần một tháng đi thi đấu, Rafael Nadal đã trở về Barcelona, tay vợt người Tây Ban Nha, để thua Tay Lộc Ruiz trong trận chung kết Indian Wells mới đây. Tại sân bay, Nadal đã được đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe, nhưng tay vợt này chỉ trả lời chung chung, tất cả đều ổn. Trước đó, ông vua sân đất nện dính chấn thương và cần sự trợ giúp của nhân viên y tế ngay trong trận đấu.
Ở chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2022, hai tay đua của đội đua McLaren là Ricciardo và Norris chỉ về đích ở vị trí thứ 15 và 16. Trả lời phỏng vấn mới đây, tay đua Lando Norris thừa nhận xe đua MCL36 của đội đang gặp rất nhiều vấn đề. Chiếc xe không đủ nhanh, không đủ cứng cáp và độ bám. Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề cần sửa chữa.
Mới nhất, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa công bố thêm hai cái tên góp mặt trong đại sảnh danh vọng của giải đấu. Đó là bộ đôi huyền thoại của MU cùng với Arsenal, Wayne Rooney và Patrick Vieira. Đại sảnh danh vọng Ngoại hạng Anh là nơi để tổ chức giải đấu tôn vinh các huyền thoại có thành tích thi đấu xuất sắc trong hành trình lịch sử của Premier League từ năm 1992 đến nay. Để được có tên trong đại sảnh danh vọng Ngoại hạng Anh, một cựu cầu thủ sẽ phải thi đấu ít nhất 5 năm ở Ngoại hạng Anh và đã nghỉ hưu. Mỗi huyền thoại được tôn vinh sẽ nhận được một huy chương cá nhân đặc biệt.
Do không thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Juventus, nên Paulo Dybala sẽ rời sân Allianz vào cuối mùa giải này theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngay lập tức, Dybala đã nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn. Theo Foot Mercato, tiền đạo người Argentina ưu tiên đến Paris Saint-Germain.
Gareth Bale trở lại Real Madrid vào hè 2021 sau một mùa khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn. Từ khi về Bernabeu, Gareth Bale dính chấn thương liên miên. Cụ thể, ngôi sao 32 tuổi phải nghỉ 5 giai đoạn khác nhau vì chấn thương. Mới đây, Gareth Bale đã xuất trình hóa đơn 30.000 euro cho Real Madrid, thế nhưng Lord Blancott đã từ chối thanh toán cho cựu cầu thủ Tottenham. Động thái của Real Madrid càng khiến mối quan hệ giữa hai bên xấu hơn. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua không khí lạnh không còn bổ sung xuống nước ta. Miền Bắc mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở khu vực Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên và một phần của tỉnh Lào Cai. Dự báo trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, trời vẫn có lúc có mưa, nhưng các nơi khác của Bắc Bộ thì vẫn nhiều mây cả ngày. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc vì thế cũng sẽ tăng nhẹ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiệt độ tăng lên mức từ 19 đến 20 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Chỉ riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn cao lên tới 24 đến 26 độ. Không khí lạnh yếu đi, tác động của nó đến miền Trung cũng không còn nhiều. Trong sáng nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời còn có mây nhiều, nhưng mưa thì hết. Nền nhiệt ở 3 tỉnh phía Bắc của miền Trung sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời hừng nắng về chiều nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 25 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận ít chịu tác động của khối không khí lạnh lần này nên trời không có mưa, nắng từ sáng. Nền nhiệt ngày vì thế sẽ ở mức cao hơn hẳn, dao động từ nhiệt độ 28 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở phía Nam không còn chịu tác động của nhiễu gió đông, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên ngay lúc này trời đã có nắng. Với nắng sớm và cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều ở mức cao. Với khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ. Nóng cục bộ xảy ra ở Mờ Trắc, Cát Tiên, trong khi ở khu vực Nam Bộ với các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.